Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, khi bạn nhìn vào đời sống xã hội, chúng ta thấy xã hội càng văn minh thì xã hội đó càng có lề luật, càng có tổ chức, và xã hội đó rất ổn định. Và sự ổn định đó nó tạo điều kiện cho con người có điều kiện để mà phát huy hết khả năng của mình, để mà đóng góp xây dựng, phát triển xã hội, phát triển con người. Và khi chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này, được ném vào cuộc đời này, thì chúng ta bắt đầu lại phải xây dựng con người chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu ý thức được về tương lai của mình, thì chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta đều có ước muốn một tương lai tốt đẹp. Để rồi tương lai đó là chúng ta tìm thấy niềm vui, tìm thấy hạnh phúc trong đó. Và như thế mỗi người chúng ta sẽ hoạch định cho chương trình, cho cuộc sống của mình như thế nào. Để rồi tương lai đó, nó là tương lai của chúng ta. Và chúng ta với cái cao vọng đó, chúng ta cố gắng. Cố gắng để rồi một ngày nào đó chúng ta đạt được. Và có khi chúng ta quên đi, để rồi chúng ta cố gắng cho cái cao vọng đó được hiện thực nơi con người chúng ta. Và vô tình khi chúng ta quá chú tâm vào cái cao vọng mà chúng ta nhắm đến, là chúng ta lại quên đi những cái gì là cuộc sống, là giá trị của con người, về tương quan, về đối nhân xử thế. Và như thế chúng ta vô tình có thể trở thành những con người đi lạc đường. Và chúng ta chẳng lạ gì khi mà chúng ta đọc bài Tin Mừng hôm nay, trở về 2000 năm trước, khi mà các môn đệ, những người mà theo Chúa Giêsu đầu tiên, khi mà họ khởi đi từ những con người tầm thường, những con người bần cùng trong xã hội thôi, nhưng mà Đức Giêsu đến mời gọi họ đi theo Ngài, và họ đã đi theo. Với đi theo không phải là chỉ đơn giản làm môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng họ nhìn thấy được tương lai của họ. Vì Chúa Giêsu lúc ấy xuất hiện ở nơi họ, họ thấy một đấng cao cả, một đấng mà không như con người bình thường. Và họ thầm nghĩ rằng nếu theo Đức Giêsu thì chắc hẳn rằng tương lai sẽ sáng lạng hơn. Và họ nuôi hy vọng đó. Rồi họ cất bước theo Ngài. Rồi đến một lúc nào đó, khi mà Chúa Giêsu giảng dạy, Chúa nó báo là lần này là lần cuối cùng ta đến Jerusalem. Và khi mà loan báo như vậy thì các môn đệ lại tưởng rằng là đó là lần cuối Chúa Giêsu đến Jerusalem để thiết lập vương quốc của Ngài, để rồi Ngài lên làm vua như là Đức Giêsu đã loan báo từ trước. Các môn đệ hiểu đơn giản là như thế. Và khi mà Đức Giêsu làm vua rồi thì cái niềm hy vọng của các ngài lên cao độ. Bởi vậy họ mới tranh giành nhau xem ai là người đứng đầu, xem ai là người đứng bên phải, bên trái của Chúa Giêsu, để rồi làm thượng thư, làm vị quan nào đó, bộ trưởng nào đó. Và chắc hẳn như thế là đời sẽ đổi đời, và mọi thứ, cuộc đời sẽ khác đi. Nhưng khi Chúa Giêsu nghe được các môn đệ của Ngài hiểu sai về ý định, vì Đức Giêsu đến Jerusalem lần cuối này là Chúa Giêsu để mà chấp nhận sự đau khổ, chấp nhận cái chết, để mà phục vụ cho ơn cứu độ, để mà đem lại ơn cứu độ cho con người. Nhưng các môn đệ không hiểu điều đó. Và tức khắc Chúa Giêsu dạy các môn đệ và mời các ông ngồi xuống. Ngài đứng lên mà ngồi ở vị trí như một vị thầy dạy. Và Ngài thầy dạy rằng ai muốn làm lớn, ai muốn làm đầu thì phải trở nên người rốt hết và trở nên người tôi tớ của mọi người. Và lời phán như thế các môn đệ cũng chẳng hiểu được, vì bởi lẽ nó trái ngược với cái giá trị tự nhiên mà ai cũng nghĩ rằng ở địa vị cao là được hưởng, là có kẻ phục vụ. Và tư tưởng của Chúa Giêsu, giáo lý của Chúa Giêsu như là một người cách mạng đã đảo lộn tất cả những giá trị của con người mà con người đang nghĩ tới. Và cái giá trị đó là giá trị để mà xây dựng một vương quốc. Vương quốc đó chính Ngài là người khởi xướng. Và cái giá trị đấy là giá trị phục vụ lẫn nhau. Phục vụ ở đây không phải là chúng ta ở cái thế là chúng ta buộc phải phục vụ lẫn nhau, giống như vợ chồng lỡ thề ước với nhau rồi, sống chết với nhau suốt một đời rồi, và lúc này vợ đau chồng ốm buộc phải phục vụ chồng, buộc phải phục vụ vợ, bất đắc dĩ lắm, chẳng có gì là vui cả vì mệt quá. Như thế đó là sự cưỡng ép. Nhưng mà cái phục vụ mà Chúa mời gọi chúng ta đây, nó mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa như thứ nhất là tự nguyện, và ý nghĩa thứ hai là mưu ích cho người khác. Đấy là ý nghĩa phục vụ mà Đức Giê-xu muốn mời gọi chúng ta để mà thực thi trong đời sống. Và các môn đệ khi nghe điều đó, các ông trở nên phân vân, và hy vọng của các ông, niềm ao ước của các ông nó tan biến đi, và có thể cách nào đó cũng hơi một chút thất vọng. Và cuộc đời của chúng ta cũng thế. Khi mà cái cao vọng của chúng ta nhắm đến rồi chúng ta không đạt được chẳng hạn, hoặc là có một cái sự cản trở, chướng ngại vật nào đó, chúng ta lại tìm mọi cách để mà đạt đến nó. Và cái cách mà chúng ta đạt đến đó, chúng ta không còn theo như điều Chúa dạy nữa. Chúng ta làm những điều mà như con người, cái gì là ma quỷ nó hiện diện ở nơi hành vi chúng ta làm đó. Chính vì vậy, tinh thần phục vụ mà Chúa mời gọi chúng ta đến để mà thực thi là mời gọi chúng ta hãy xây dựng vương quốc của Đức Kitô ở trần gian này. Vương quốc đó là vương quốc của tình yêu, vương quốc đó là vương quốc của tình huynh đệ. Và khi chúng ta biết phục vụ lẫn nhau là chúng ta đang thực thi tình huynh đệ, tình bác ái với nhau đó. Và đấy là vương quốc của Đức Kitô. Chính vì vậy, lời Chúa mời gọi chúng ta không phải là chuyện đối với mỗi người chúng ta, có lẽ không phải là chuyện đơn giản, không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta không biết thực hiện từ cái chuyện nhỏ thì chúng ta không thể làm những cái chuyện lớn được. Ở vị trí nào, ở cương vị nào, Chúa vẫn mời gọi chúng ta hãy trở nên những con người phục vụ lẫn nhau. Không phải là tôi làm sếp, không phải là tôi ở địa vị cao rồi tôi mới phục vụ. Ngay cả những cái địa vị thấp nhất chúng ta có thể, chúng ta vẫn phải phục vụ lẫn nhau. Và chính tinh thần phục vụ đó mới xây nên con người, cái giá trị của chúng ta. Và cái tinh thần phục vụ đó mới là cái thước đo, cái giá trị con người của chúng ta cho việc làm của chúng ta nữa. Chính vì vậy mà Chúa xây dựng cho chúng ta một cái thước đo. Thước đo đấy là phục vụ lẫn nhau. Và khi chúng ta biết xây dựng, biết chúng ta biết tham gia vào chương trình đó, và điều mà Chúa dạy là chúng ta đang tham gia vào chương trình xây dựng vương quốc của Đức Kitô ở trần gian này. Vương quốc đó có chúng ta. Mà vương quốc đó là có gì? Vương quốc đó có tình yêu, tình bác ái, tình huynh đệ. Và đấy là cái đích của mỗi người chúng ta đi, cái đích mà chúng ta nhắm đến. Tất cả địa vị nào, nếu chúng ta thiếu vắng tình yêu, chúng ta thiếu vắng hạnh phúc thì chẳng có ích gì trong cuộc đời này. Cuộc đời sau cùng là hạnh phúc. Rồi hạnh phúc của cuộc đời này báo hiệu cho hạnh phúc tương lai của mỗi người chúng ta, một đời sau tốt đẹp. Và như thế, khi chúng ta biết tham gia, biết xây dựng, biết làm những điều Chúa dạy, là chúng ta đang xây dựng cho chính con người chúng ta, đang làm cho con người chúng ta trở nên lớn mạnh. Và như thế mời gọi chúng ta thực thi tinh thần phục vụ trong đời sống hàng ngày. Trước hết chúng ta hãy xây dựng cái vương quốc trong gia đình của chúng ta. Vương quốc đó là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con cái, biết phục vụ lẫn nhau. Khi chúng ta phục vụ lẫn nhau như thế là chúng ta đang trao cho nhau tình yêu thương, tình bác ái trong đó. Và như thế là chúng ta sẽ tin chắc rằng khi chúng ta làm điều đó là chúng ta sẽ tìm thấy một gia đình đầm ấm, bình yên, hạnh phúc trong đó. Cho dù gia đình thiếu thốn hoặc là gia đình như thế nào thì nữa, nhưng không thể vắng tình yêu thương thì gia đình đó vẫn là một gia đình ấm cúng. Rồi Chúa mời gọi hơn nữa là chúng ta thực thi cái tinh thần phục vụ trong môi trường chúng ta sống, môi trường xung quanh đó. Chúng ta sống với những người hàng xóm xung quanh, nếu chúng ta sống bác ái, sống yêu thương, sống phục vụ họ, thì chắc rằng chúng ta cũng sẽ đón nhận tình yêu, tinh thần phục vụ của người khác dành cho chúng ta khi chúng ta cần. Rồi mở rộng hơn nữa ở môi trường làm việc, nếu chúng ta biết thực thi mỗi ngày, thực thi những điều mà Chúa dạy đó, là chúng ta đang làm cho con người chúng ta trở nên lớn mạnh. Lớn mạnh đó, lớn mạnh trong tình yêu thương, tình bác ái. Vậy xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết cởi mở tâm hồn chúng ta, để rồi chúng ta sẵn sàng sống bác ái, sống hy sinh, sống phục vụ lẫn nhau. Và qua đó chúng ta sẽ tìm gặp được chính mình, tìm gặp được hạnh phúc, tìm gặp được tình yêu, và chúng ta xây dựng được vương quốc của Đức Kitô ở trần gian này. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, cho cuộc sống của mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta tìm gặp hạnh phúc trong cuộc sống. Amen.